Chào mừng quý vị đến với câu chuyện khoa học tối thứ sáu hàng tuần của đài VOA với Trà My. Xin quý vị bữa nay cùng chúng tôi tham gia và tìm hiểu một đề tài rất là thiết yếu, rất là thông dụng vì nó đang song hành với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày khi mà tất cả các thiết bị di động của chúng ta đều phải có cái khóa để mở bước vào vì lý do an ninh. Ví dụ điện thoại cầm tay hoặc là những tài khoản cá nhân, kể cả tài khoản ngân hàng, người ta cũng bắt buộc mình sẽ có những cái khóa để mở cửa bước vào. Cho dù đó là những cái khóa mật khẩu hay là những cái khóa dùng dấu vân tay, và tiên tiến hơn nữa là bây giờ có công nghệ nhận dạng khuôn mặt, tức là Face ID, một cái dạng chìa khóa tiên tiến hơn mà chỉ đúng cái gương mặt của mình thì mới mở được các cái cổng để vào những cái nơi an toàn riêng tư cá nhân đó. Face ID là một công nghệ được ứng dụng rất là thịnh hành ngày nay, được nói rằng có tính bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, nó cũng có những cái rủi ro, cái sự bảo mật an toàn tới đâu và rủi ro như thế nào khi dùng Face ID mở tài khoản ngân hàng hoặc là mở những cái thiết bị di động của mình. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay và những cái bí quyết giúp cho mình sử dụng Face ID an toàn nhất, bảo vệ an ninh an toàn cá nhân cao nhất là gì với tiến sĩ khoa học máy tính Bùi Trung Hiếu từ trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Cảm ơn tiến sĩ Hiếu trở lại với chương trình hôm nay.
Vâng, xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán thính giả.
Thưa tiến sĩ Hiếu, nói về Face ID, công nghệ nhận dạng gương mặt, dạ thì bây giờ cũng trước khi nói về tính năng và cái sự hiệu quả công năng của cái công nghệ này tới đâu thì cũng xin thầy giới thiệu về khoa học đó, thì cái Face ID là gì, vận hành như thế nào?
Vâng, thì cái công nghệ nhận diện hoặc là gọi là Face ID là một dạng công nghệ sinh trắc học, tiếng Mỹ nó gọi là, dịch ra tiếng Mỹ là biometric, và được sử dụng các cái thuật toán cũng như là các kỹ thuật xử lý hình ảnh để xác định hoặc là xác minh danh tính của một người dựa trên các đặc điểm khuôn mặt của họ. Thì cái công nghệ này hoạt động bằng cách là phân tích các điểm đặc trưng trên khuôn mặt, như là cái khoảng cách giữa cái mắt của mình này, cái hình dáng của cái mũi cũng như là cái xương gò má và các điểm khác trên mặt của mình, để tạo ra một cái bản đồ khuôn mặt duy nhất cho mỗi cá nhân. Thì ngoài cái việc nhận diện khuôn mặt thì cái công nghệ sinh trắc trắc học này á, thì gọi là biometric đó, cũng có thể xác thực danh tính của người dựa trên dấu vân tay như mình đã thấy từ trước đến giờ, hoặc là có thể là giọng nói, dáng đi và những cái behavior của con người mình, để nhận diện, để giúp cho mình cái xác thực cái danh tính của mỗi cá nhân.
Dạ, yeah. Công nghệ này đó đến xuất xứ từ khi nào và xuất hiện từ bao giờ, thưa thầy?
Thì cái công nghệ nhận diện khuôn mặt có nguồn gốc và từ các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực là thị giác máy tính, gọi là computer graphic, cũng như là xử lý hình ảnh. Thì cái sự xuất xứ và phát triển thì mình có thể hình dung, mình có thể hiểu được là nó khoảng từ đầu những năm 1960. Đầu tiên là được một ông giáo sư ở trường đại học Texas, là University of Texas Austin đó, ông tên là Woodrow. Thì ông này là bằng cách là dùng những cái công nghệ thô sơ cũng như là bán thô sơ vào năm 60 đó, thì ông dùng các đặc điểm khuôn mặt này từ các cái bức ảnh cũng như là các đo đạc và để nhận diện các đặc điểm khuôn mặt. Rồi sau đó đến năm 1988-87 đó, thì là có hai ông một ông giáo sư và một ông nghiên cứu khoa học là ở trường đại học Brown, là ông tên là Lawrence Serovic và ông Michael Kirby. Thì hai ông này là gợi ý ra hoặc là phát minh ra một cái phương pháp gọi là Eigen Face, có nghĩa là để nhận diện khuôn mặt của mình nó càng ngày càng tốt hơn. Và đây là một cái thuật toán giúp cho mình tạo ra các hình đại diện cũng từ một cái tập hợp của những khuôn mặt khác nhau, và dùng những cái tập hợp đó để mình so sánh những hình đại diện và những cái khuôn mặt mới mà mình sắp tiếp cận. Rồi gần đây là có sự phát triển của học toán là machine learning cũng như là học sâu là deep learning đó, thì đã cải thiện cái việc xác định và xác thực cái khuôn mặt của con người càng ngày càng chính xác hơn. Và kể từ đó nhờ thì những công ty lớn như là Facebook tham gia phát triển những ứng dụng này, và mình gần đây mình thấy là cái Face ID được dùng rất là thịnh hành ở trên những cái nền tảng của Apple sản phẩm.
Và cũng xin được tìm hiểu xem coi cái công nghệ Face ID này nó hoạt động từ A tới Z như thế nào. Một khi mà nó chụp cái ảnh mình rồi thì nó lưu nhớ ở đâu, lưu giữ ra sao, lưu trữ ở cái máy nào và cái công nghệ nó xử lý như thế nào.
Vâng, thì cái công nghệ này thì nó sẽ có những cái bước cụ thể như sau. Là đầu tiên là mình sẽ thu thập hình ảnh là một bức ảnh của cái khuôn mặt được chụp bằng camera, và điều này có thể diễn ra trong nhiều cái bối cảnh khác nhau, như là khi mình chụp bằng cái điện thoại này, hoặc là có thể những cái camera mà người ta giám sát, hoặc là có thể ghi lại hình từ những cái nơi công cộng, cũng như là những cái camera mà mình thấy được thường xuyên ở những cái nơi mà buôn bán khách hàng. Thì đó là đầu tiên là mình phải có cái thu nhập cái hình ảnh đã. Cái bước thế cái tiếp là mình sẽ dùng những hệ thống máy tính để mình apply, là nghĩa là mình dùng những cái thuật toán về thị giác máy tính để xác định và để tách biệt ra khuôn mặt khỏi những cái thành phần khác của hình ảnh, như là cái background hoặc là những cái đèn này nọ mình sẽ xóa đi, mình chỉ giữ những cái khuôn mặt thôi. Rồi sau đó là hệ thống sẽ phân tích hình ảnh khuôn mặt để trích xuất ra những cái đặc điểm quan trọng, chẳng hạn như là nãy mình đã đề cập, như là cái khoảng cách giữa mắt này, hình dáng cái mũi, kích thước miệng, cũng như là đặc điểm những cái đặc điểm hình học khác. Và các đặc điểm này sẽ được mã hóa thành một cái gọi là cái vector, nghĩa là mình toán học gọi là vector, nghĩa là feature, nghĩa là những cái đặc thù của một cái khuôn mặt. Rồi sẽ tạo ra những cái khuôn mặt mẫu, gọi là face template. Thì những cái face template này sẽ đặc trưng cho từng người, như con trai hoặc con gái, hoặc là người lớn người già, thì kiểu thế, thì sẽ dùng để dùng những cái template này để dùng để mình, khi mà mình có những cái tấm hình mới, những cái mặt mới, mình sẽ vô đó để mình so sánh và mình xác thực, và nếu mà cái sự xác thực này nó trùng khớp và nó đúng, thì mình sẽ có những cái kết quả là đây là cái người này đúng với cái khuôn mặt này, hoặc là những người này là phù hợp với những cái người ở trong cái system, cái data đó. Đó thì là cái đó là cái phương thức hoạt động. Rồi cái việc mà lưu trữ thì tùy theo cái công nghệ, tùy theo mỗi công ty sẽ có những cái kiểu lưu trữ khác nhau, thì tí nữa mình sẽ đề cập là cái cách Apple sẽ lưu trữ cái khuôn mặt như thế nào. Nhưng mà với những cái công ty lớn, hoặc là những cái nơi như là sân bay, hoặc là những cái siêu thị, thì người ta sẽ lưu trữ ở những cái máy chủ của người ta riêng. Còn với các Apple sản phẩm thì đa phần là sẽ lưu trữ ở cái máy của người dùng, và sẽ hạn chế cái việc là chia sẻ và hạn chế những cái rủi ro, vì khi mà người khác đánh cắp những cái thông tin này thì rất là ảnh hưởng đến cái xâm phạm đến quyền riêng tư, cũng như là cái bảo mật của cá nhân cũng như là một tổ chức.
Như vậy là để nhận dạng thì phải thu thập hình ảnh rồi sau đó mới đối chiếu phân tích à, nhưng mà để muốn đối chiếu phân tích như vậy thì sau khi thu thập thì phải lưu trữ để khi mình gặp lại thì mình mới đối chiếu so sánh được. Như vậy thì thu thập bằng camera, có thể đó là những cái camera ngoài công cộng, đường phố, hoặc là ở sân bay, phi trường, những cái camera trên máy tính của mình chẳng hạn, rồi sau đó là nó sẽ được lưu trữ tùy theo cái cách sử dụng như thế nào. Nếu là cái máy tính thiết bị của mình thì nó lưu trữ trong cái máy của mình để nó nhận dạng so sánh. Còn nếu đó là những cái camera công cộng thì nó được lưu trữ ở những cái đầu nguồn đó. Ví dụ như camera công cộng của nhà chức trách an ninh thì nó lưu trữ ở cái bộ xử lý của nhà chức trách an ninh, hoặc là của sân bay thì nó lưu trữ ở cái hệ thống dữ liệu của sân bay, phải không ạ? À, như vậy là có nơi lưu trữ, vậy thì là cũng có cái sự để và lo lắng rồi đó. Tại vì người ta lưu trữ hình ảnh của mình thì cũng có nghĩa rằng là quyền riêng tư, hình ảnh cá nhân của mình đã không còn riêng của mình nữa mà nó đã lọt vào cái tay thứ hai thứ ba rồi, thì đó là cũng là lý do mà có những cái lo ngại về quyền riêng tư, cũng có những cái sự nhũng nhiễu ảnh hưởng nếu hình ảnh của mình bị kẻ xấu lợi dụng hoặc là bị nhà chức trách an ninh dòm ngó vân vân. Thì một lát đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem những cái rủi ro nguy cơ khi cái gương mặt của mình bị lưu trữ ở nơi đâu đó thì chuyện gì sẽ xảy ra. Còn bây giờ thì tiếp tục tìm hiểu cái công nghệ này, thì xin hỏi là những cái lĩnh vực mà áp dụng cái công nghệ này, ngoài cái chuyện là tôi mở phone, tôi mở iPad, tôi cần phải có gương mặt, hoặc là đi sân bay, phi trường người ta cũng cần nhận dạng gương mặt, hoặc là trên đường phố người ta cũng để camera theo dõi an ninh, ví dụ như ở Trung Quốc, ở Việt Nam vân vân cũng có những camera đó. Có những nơi thì người ta phản đối là vì cái đó là xâm phạm quyền riêng tư, nhưng có những nơi thì người ta tức là chuyên chế độc tài hơn thì ta có quyền đặt đâu thì đặt. Dạ, thì ngoài ra những cái ứng dụng về Face ID này còn xuất hiện ở đâu nữa không, thưa tiến sĩ?
Thì nhìn chung thì cái ứng dụng của cái Face ID gần đây là phổ biến ở những cái mục đích như sau. Đầu tiên là giám sát an ninh, nghĩa là mình có thể hiểu hình dung là ở những nơi có cần cái sự an ninh cao, như là sân bay hoặc là những khu công cộng. Rồi cái mục đích thứ hai nữa là dùng để kiểm soát, có nghĩa là kiểm soát xem là những cái như ví dụ như mình vô trong một cái cửa hàng mua sắm đi, mà cái công ty mua sắm người ta sợ là có những người ăn trộm, ăn cắp, thì người ta sẽ dùng cái công nghệ này để người ta tránh cái sự đánh cắp, ăn cắp của những người có cái động cơ không tốt. Rồi cái mục đích Thứ hai, kế tiếp nữa là dùng để xác thực trực tuyến, có nghĩa là mình ví dụ như là mình có thể mình dùng những cái tài khoản ngân hàng gần đây hoặc là những cái thông tin mà nó liên quan đến cái tính bảo mật cao thì sẽ dùng cái công nghệ này để xác thực xem là đây có phải đúng là cái người mà muốn sử dụng cái tài khoản này hay không, thì là cái điểm thứ ba. Và cái điểm của điểm kế tiếp nữa là dùng để mở khóa cái thiết bị của mình. Thì gần đây là mọi người ai cũng dùng iPhone hoặc là dùng những công nghệ mà có cái Face ID để có thể mở thiết bị của mình. Đó là bốn cái điểm chính khi mà mình thấy được cái sự áp dụng. Thì đơn cử là mình đi vô sân bay thì mình thấy thường xuyên, mình đi ví dụ nữa là gần đây nữa là mình sẽ vô những khách sạn mới bây giờ đó, thì người ta cũng sẽ dùng Face ID để người ta giúp cho mình check in vào, nghĩa là mình đi vô trong khách sạn dễ dàng không cần phải chìa khóa. Rồi đi shopping, người ta tránh ăn trộm cắp, rồi đi sân bay. Thì đó là những cái bốn cái điểm chính mà khi mà người ta nghĩ đến cái công nghệ công nhận nhận diện bằng hình ảnh, thì là đó là những cái việc người ta dùng đa phần.
Như vậy là cái sự ứng dụng nó phổ biến và nó mở rộng khắp nơi, không chỉ giới hạn ở cái thiết bị riêng tư cá nhân, không chỉ những nơi an ninh tối cao như sân bay, mà tất cả những nơi công cộng, nhà hàng hay là tiệm bán shop bán tất cả những cửa hàng, nhà hàng hoặc là những nơi công cộng mà người ta muốn đặt an ninh camera an ninh thì cái đó cũng là đây là Face ID cả. Và như vậy thì có hỏi ý hay không có hỏi ý của mình thì cái chuyện đó còn phải hạ hồi phân giải, tại vì có những cái hỏi ý, ví dụ như cái máy tính của mình mà nó muốn Face ID với mình nhận dạng gương mặt thì nó phải hỏi ý mình đàng hoàng, còn ở sân bay hoặc những nơi công cộng thì không hỏi ý. Vậy thì bây giờ nó sẽ có những cái bị lạm dụng, có những cái thật sự là hữu ích nhưng mà cũng có những cái từ cái sự hữu ích đó có sẽ bị biến tướng, bị lạm dụng và như vậy ảnh hưởng tới quyền riêng tư của người dùng. Thì bây giờ mình sẽ phân tích lợi hại ưu khuyết của công nghệ nhận dạng Face ID. Về những mặt lợi với công nghệ này, xin nói trước đó là những mặt lợi nào thưa tiến sĩ Hiếu?
Những cái lợi ích của cái Face ID mình có thể hiểu là như vậy, là Face ID sử dụng cái công nghệ nhận diện khuôn mặt ba chiều, có nghĩa là hình ảnh không cũng không đủ mà mình phải có cái gọi là cái depth, nghĩa là cái spatial đó, thì làm cho cái việc giả mạo hình ảnh đó, hoặc là một người khác có thể dùng cái mặt nạ khó khăn hơn để có thể nhái hoặc là làm giả những cái người mà người ta muốn muốn đa muốn 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 đánh cháo. Cái thứ hai nữa là Face ID sẽ dùng những cái công nghệ gọi là công nghệ cảm biến True Depth, thì là đây là một loại cảm biến dùng những cái tia gọi là infrared đó, là những cái tia mà nó là không biết tiếng Việt là cái gì, nhưng mà infrared là một cái tia electromagnetic wave để chiếu lên cái mặt của người, và sẽ có những cái là những cái thuật toán để map được những cái độ cong cũng như là những cái đường nét trên cái mặt của mỗi cá nhân. Rồi
Tức là dùng
khi
sóng điện từ.
chính xác đó, khi dùng sóng điện từ thì mình sẽ giúp cho cái kỹ thuật nó nắm bắt được cái mặt của mình, nó càng ngày càng phù hợp với lại mỗi cá nhân hơn hơn, mà khó có thể bị làm giả mạo. Sau khi mình đã có những hình ảnh như vậy rồi thì cái việc sử dụng nó rất là dễ dàng, nhanh chóng. Mình chỉ cần nhìn cái mặt mình vào cái thiết bị của mình hoặc là vào những cái hệ thống, thì có thể mình nhanh chóng mình mở khóa, mình không cần phải nhập cái mật mã cũng như là những cái pin phức tạp. Rồi Face ID có thể hoạt động ở nhiều cái điều kiện môi trường khác nhau, trong bóng tối hoặc là những khi mình đội mũ cũng như mình đeo kính. Và gần đây là những năm gần Covid vừa rồi đó, thì Apple có nâng cấp cái hệ thống của người ta lên, và có thể khi mình bị đeo cái mặt nạ của mình vào thì mình vẫn có thể dùng cái Face ID đó để mở cái thiết bị của mình, thay vì là mình phải sờ hay mình ấn vào cái thiết bị. Thì đó cũng là những hạn chế cái sự là sờ mó nhiều thì có thể lây nhiễm virus này nọ, thì đó cũng là một cái tiện ích mà mình thấy được Face ID có thể dùng không ngoài cái việc là mình dùng cái mật mã. Thì cũng Face ID vì mình dùng như vậy thì càng dùng thường xuyên thì cái hệ thống nó sẽ giống như là nó học, tức là có những cái thuật học máy, thì nó sẽ tương nó thích ứng và với những cái thay đổi của con mặt khuôn mặt của con người mình. Giả sử như lúc mình vui, lúc mình buồn, mình cạo tóc, mình cắt tóc, hoặc mình đeo make up này nọ, thì nó sẽ học những cái trạng thái thay đổi của cơ thể, cái mặt của mình, thì nó giúp cho mình nó thích ứng hơn. Rồi nếu mình dùng ở trong cái hệ thống của Apple thì không những mình dùng, có thể mình dùng Face ID để mình mở cái phone, và mình có thể dùng Face ID mình mở cái iPad cũng như là những cái thiết bị mà cần đến cái Face ID. Thì đó là những cái lợi ích mà mình thấy được từ cái công nghệ nhận diện khuôn mặt.
Như vậy thì nó tiện dụng quá, có nghĩa rằng là rất là dễ dàng, khỏi cần nhớ mật khẩu, đánh mật khẩu lâu lắc, mà nhiều khi trong lúc mình đánh đó, cái mật khẩu đó có người nào dòm ngó cái mình cũng bị lộ, rò rỉ cái mật khẩu cũng nguy hiểm. rồi vân tay này kia thì cũng sợ là lây bệnh, nhiễm trùng, tức là vi khuẩn virus lây qua đường tay chân sợ mó. Như vậy thì cái gương mặt là một cái giải pháp vừa tiện lợi vừa an toàn, nói về mặt là vật lý cũng như là về thể lý. Nhưng mà nó tiên tiến tới nỗi mà cái mặt của mình không những là đeo mặt nạ cũng nhận ra đúng cái mặt của mình, đeo mắt kiến đội nón cũng nhận ra đúng cái mặt của mình. Thì vì nó quá tiên tiến tinh vi như vậy thì cũng có thể có sai sót hay chăng. Thì bây giờ xin nói về những cái mặt hại, những cái khuyết điểm của công nghệ nhận dạng Face ID. Dùng Face ID có những rủi ro gì, thưa tiến sĩ Hiếu?
Vâng, thì với những cái ưu điểm thì sẽ có những cái hạn chế và những khuyết điểm của công nghệ này. Một trong những cái hạn chế đầu tiên là với người sử dụng đi, thì mình phải có những cái thiết bị hoặc là những cái camera hoặc là những cái phần mềm nó thích ứng thì mình mới dùng được cái công nghệ này. Trong nếu mà mình dùng những cái công nghệ mà không có những cái thiết bị như vậy thì rất là khó có thể là mình có được những cái Face ID nó chuẩn và nó dễ dàng người ta có thể bị đánh cắp. Rồi giả sử như là những người mà người ta muốn tin tặc, người ta muốn hack, hoặc là những người mà người ta có những cái nhu cầu là muốn phá cái hệ thống, thì người ta sẽ làm những cái kiểu như là đơn thuần là khi mà mình che mặt nhiều quá, mình chỉ còn có cái mắt mình thôi, thì cái hệ thống này nó sẽ rất là khó có thể nhận diện được. Hoặc là khi mình ở trong cái môi trường mà cái bóng tối nó quá là kiểu như là ánh sáng không đủ, mặc dù là infrared, cái hệ thống cái đèn chiếu đó có thể nó nhận những cái mặt của mình, nhưng mà nó tối quá thì vẫn cũng cái công nghệ này cũng sẽ khó sử dụng được. Rồi đơn cử những là có thể nó có xác suất nhận, nhận nhận sai người. Đơn cử là như vậy, là khi Apple người
Ồ.
ta làm những nghiên cứu về cái Face ID đó, thì người ta bảo là cứ khoảng 1 triệu người đi, thì Face ID sẽ ngẫu nhiên một 1 triệu người ngẫu nhiên nhìn vào cái màn hình đó, thì nó sẽ nhận sai một trong 1 triệu người, nghĩa là cái xác suất nó có nhưng mà nó rất thấp đó. Thì là rồi khi mà gần đây nữa thì Apple là yêu cầu là khi mình dùng những cái công nghệ này thì mình phải mở mắt để mình mở khóa thiết bị Face ID. Nếu mà mình nhắm mắt thì cái hệ thống này nó sẽ không có mở được, nghĩa là mình phải là cái người thật và mình mở mắt ra thì hệ thống này nó mới kích hoạt. Rồi những cái như là cái việc lưu trữ đi, thì cái hiện tại bây giờ thì Apple thì người ta sẽ lưu trữ những cái Face ID đó ở trong cái máy của người dùng, nhưng mà giả sử như là những cái hệ thống của những cái sân bay cũng như là hệ thống của những nhà hàng khách sạn mà dùng cái hệ thống Face ID này, thì cái việc lưu trữ đó mình không người người dùng không có cái tự chủ, thì có cái nguy cơ là ảnh hưởng đến cái quyền riêng tư cũng như là xâm phạm đến cái những cái sự là đánh cắp của những người tin tặc. Thì đó là những cái khuyết điểm mà mình cần chú ý.
Đó là những rủi ro. Nếu như những camera an ninh bên ngoài công cộng dùng cái Face ID nhận dạng gương mặt của mình, chụp mình rồi lưu trữ mình ở đó, thì dĩ nhiên cái điều đó rủi ro nhiều hơn. Nhưng mà đối với cái thiết bị cá nhân trong tay mình thôi, mình đang nói tới những cái gì mà trong tay mình có cái quyền kiểm soát của mình đó, thì không biết mình có kiểm soát được luôn cái quyền riêng tư cá nhân một khi sử dụng Face ID hay không. Thì bây giờ cũng xin hỏi kỹ hơn. Với những cái iPad, iPhone của tôi mà tôi dùng Face ID để nhận dạng, hoặc là những cái tài khoản ngân hàng mà phải dùng gương mặt của tôi để nhận dạng mở ra, thì có an toàn tuyệt đối 100% bảo mật và không sợ bị hình ảnh trá hình, hay là người ta gian lận mạo nhận, hay là dùng hình ảnh cắt ghép mạo nhận tôi để mà mở những cái thiết bị hoặc mở tài khoản của tôi hay không?
Vâng, thì cái công nghệ mà Apple Face ID sử dụng bây giờ đó là trên thiết bị cá nhân là được coi là an toàn và bảo đảm. Nhưng với tất cả những cái công nghệ nào thì về lâu về dài sẽ có những cái lỗ hổng về bảo mật, thì nó sẽ có những hạn chế và rủi ro. Nhưng mà để mà hiểu được cái sự an toàn của Face ID này thì mình phải giống như là mình phải hiểu được là cái thiết bị đó cần phải có cái bộ cảm biến là TrueDepth, giống như là của hãng Apple. Thì khi như vậy, khi dùng cái công nghệ như vậy thì nó sẽ có một cái bản đồ hoàn chỉnh hơn 3 chiều về cái mặt của người dùng, và làm cho cái việc mà giả mạo nó càng ngày càng khó hơn. Nghĩa là mình đơn thuần mình chỉ có tấm hình không thì rất là khó có thể mình giả mạo được. Cho nên là mình khi mình có cái công nghệ TrueDepth của Apple thì nó sẽ hạn chế cái sự giả mạo của người ta muốn làm giả mặt của mình. Thứ hai nữa là cái dữ liệu khuôn mặt của mình nó được mã hóa, có nghĩa là khi mình chụp hình ở trên cái phone của mình nó thì nó được mã hóa thành bởi những cái chuỗi, những cái số được lưu trữ đặc biệt ở một cái phần đặc biệt ở trong cái máy, nghĩa là Apple gọi là cái này là secure enclave, nghĩa là một cái nơi, cái phòng bí mật đi, thì chỉ có người chủ cái máy đó mới có khả năng mở cái những cái thông tin đó ra, ngoại ngoại trừ những người ngoài người khác thì sẽ không vô được. Thế là với những cái công nghệ này thì Apple là hoàn toàn là muốn bảo vệ cái quyền riêng tư của con người, cho nên là sẽ lưu trữ những cái thông tin về cái khuôn mặt đó ở trong cái nơi bảo mật như vậy. Rồi mình cũng thể thấy là cái sự an toàn của cái Face ID này là nó thích ứng được với cái khuôn mặt của mình thay đổi về thời gian, và mình dùng thường xuyên thì mình sẽ thấy được là cái chỉ có khuôn mặt của mình sẽ được lưu và được học, và khi mình dùng như vậy thì mình sẽ không có sợ bị người khác đánh cắp. Rồi gần đây thì Apple có công bố là những cái Face ID này sẽ không bao giờ được lưu trữ trên những đám mây gọi là cloud, và vì người ta lo lắng về cái sự bảo mật, do đó là khi mà người dùng dùng cái hệ thống của Apple thì yên tâm là những cái Face ID của mình nó sẽ nằm ở trong cái máy của mình, ngoại trừ mình xóa cái máy đi trước khi mình bán cho người này người kia, hoặc là mình không xài nữa thì nó sẽ không còn lưu trữ nữa. Còn ngoại trừ những trường hợp như vậy thì đa phần là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dùng khi mình sử dụng cái công nghệ này.
Nói về cái sự giả mạo đó thì có thể người ta chụp một cái hình gương mặt của tôi hoặc là một cái video của tôi, người ta đưa lên để người ta dùng Face ID mở thiết bị của tôi hoặc là mở tài khoản ngân hàng của tôi được hay không ạ?
Vâng, thì chỉ là mình có cái video đơn thuần không thì cũng không đủ để mở cái thiết bị của mình, là vì cái công nghệ này nó khi mà mình có video thì cái Face ID, cái công nghệ đó là mình sẽ nhìn vào cái màn hình đó, nhưng mà màn hình đó sẽ khác với mặt mặt người, là vì cái infrared, cái sóng đó nó sẽ không có map, nó không có đo được cái độ sâu của cái mặt. Khi cái màn hình thì nó đơn thuần chỉ là một cái màn hình 2D thôi, nhưng mà khi mình dùng cái công nghệ là cái cảm bộ cảm biến của Apple đó thì nó phải yêu cầu là mình phải có
Chiều
cái
sâu.
chiều sâu của cái khuôn mặt thì lúc đó mới mở được. Rồi những cái thiết bị lạ mà mình dùng để mình mở Face ID cũng không được, là vì Apple có những cái luật, những cái policy ở trong cái hệ thống đó, là nếu mà máy của mình tắt 4 tiếng mà mình trước đó máy nó nằm trong tình trạng là standby, đó là không hoạt động trong vòng hơn 4 tiếng thì mình phải đánh cái mật mã của mình trước khi mình dùng Face ID. Chứ còn đơn thuần là mình có những, để tránh những trường hợp là người ta giả, người ta lấy cái tấm hình của mình, lấy cái video của mình rồi đánh lừa cái hệ thống, nhưng mà nếu mà mình dùng thường xuyên thì mình sẽ không bị cái trở ngại đó, nhưng mà những người mà chưa xài bao giờ thì sẽ phải đánh mật mật mã vào thì mới dùng được Face ID đó. Cho nên là chỉ đơn thuần là chỉ một một cái video, một tấm hình không thì cũng không đủ để đánh lừa được cái hệ thống Face ID của Apple.
Phải đúng là cái gương mặt không có không gian 3 chiều đó thì mới có nhận dạng được, chứ còn 2 chiều từ hình ảnh, từ video hay từ tấm hình thì nó không nhận dạng và nó không mở khóa được. Như vậy là cũng an tâm một phần, tức là người ta không thể chụp hình của tôi hoặc dùng video của tôi để mở khóa ha. Thì cái đó là một phần an toàn. Và bây giờ cũng nói thêm là ví dụ như hồi nãy tiến sĩ Hiếu có nói rằng là không, nhắm mắt thì không có mở được cái khóa ra. Cái hình của mình phải là cái gương mặt tỉnh táo mở mắt thì mới mở được cái khóa. Thì cái đó để tránh được một cái sự có thể xảy ra, có nghĩa là những người bị bất tỉnh, bị đánh bất tỉnh rồi là đưa cái mặt bất tỉnh đó lên để mở nhận dạng mở cái điện thoại của họ chẳng hạn. Hoặc là trong những cái trường hợp mà vợ ghen chồng muốn mở khóa cái điện thoại của chồng mà chồng ngủ đưa lên gương mặt để mà mở khóa chẳng hạn, thì cái đó cũng không được. Nhắm mắt thì không mở khóa bằng Face ID được, phải không ạ?
Vâng,
Thì
chính
đó.
xác, thì đó là một cái những cái người ta đã nghĩ khi mà người ta thích người ta làm ra những cái công nghệ này, người ta sẽ có những cái gọi là use cases, là trường hợp là vợ muốn mở của chồng, hoặc là những cái trường hợp mà bất khả kháng, người khác không có thể người ta kiểm soát được, thì là đây là những cái phương pháp mà Apple dùng để hạn chế cái sự là xâm nhập bất hợp pháp của những người không được phép đi vào những thiết bị như vậy.
Đó là cái sự an toàn. Rồi bây giờ nói tới cái sự rủi ro thì mình cũng có nhiều cái trong cái rủi ro. Thì trong đó thí dụ như cái sự chính xác của nhận dạng gương mặt đó là 1/1.000.000 thôi, có cái sự sơ sót chỉ trong 1/1.000.000, còn ngoài ra là nó chính xác rất cao. Nhưng mà ví dụ như có một người nào giống mình thì sao? Ở ngoài đời này cũng có nhiều khi mình gặp người rất giống mình, hoặc là anh chị em hay là anh em chị em song sinh thì sao? Thì cái sự nhận dạng gương mặt này nó có chính xác cỡ nào khi mà gặp những trường hợp giống nhau quá mức?
Vâng, thì với cái nghiên cứu của Apple thì ngẫu nhiên 1 triệu người thì chỉ có một lần là hệ thống này sẽ bị đánh lừa, nhưng mà cũng có trường hợp là giả sử như là hai anh em, hai chị em sinh đôi mà là sinh đôi hoàn toàn giống nhau, thì đó cũng là một cái trở ngại mà hệ thống Face ID này có thể là gặp, cái nghĩa là có thể là mình có thể identical twins, là hai người là song sinh là hoàn toàn không có gì khác nhau hết, thì đó là một cái trường hợp ngoại lệ, là cái hệ thống Face ID này sẽ gặp trở ngại khi mà cái người anh em sinh song sinh đó có thể mở được hệ thống. Còn lại thì đa phần là rất khó có thể mở được hệ thống dựa trên những cái công nghệ đã phát triển bởi những công ty như Apple, và những cái policy rào cản để tránh những trường hợp xâm phạm bất hợp pháp. Thì ngoài những cái trường hợp như vậy thì rất khó có thể mình đánh 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 lừa được cái hệ thống Face ID của Apple.
Là phải giống nhau như giờ hai giọt nước song sinh thì mới có thể có sơ sót, chứ còn người giống người thì cũng không thể nào sơ sót trong cái công nghệ này. Thì nó thật sự là cũng rất là thú vị, tại vì trong mình thấy cũng có rất là nhiều người giống nhau, tình cờ ngẫu nhiên thôi mình cũng gặp một người có thể giống mình vậy, thì có thể cái sự giống nhau đó nó làm cho cái sơ sót trong cái công nghệ nhận dạng này hay không.
Vâng, thì có thể là mình là một trong những cái rủi ro có thể xảy ra nữa là những cái người mà họa sĩ hoặc là những người mà artist á, người ta có thể ta make up và người ta sẽ làm những cái khuôn mặt, và người ta sẽ có thể là làm những cái gọi là cái mô hình 3D đó, là hoàn toàn gần giống cái mặt của người mình muốn đánh đánh đánh, đánh tráo. Thì đó cũng là một cái rủi ro là hệ thống có thể bị đánh lừa. Nhưng mà nếu mà chia xét về phương diện mà sử dụng hàng ngày của những người người sử dụng bình thường thôi, thì cái công nghệ này rất tốt để có thể bảo vệ được cái sự bảo mật cũng như là an toàn của người dùng. Nhưng mà những người như là nổi tiếng, những người cần có cái sự là cần giả sử là tỷ phú này nọ, thì cái công nghệ này có nhiều khả năng là có thể bị đánh lừa bởi những cái công nghệ như là in 3D này, rồi những người người ta làm họa sĩ, người ta đánh đánh đánh, đánh phấn đánh son lên cho đúng với cái người là mình đang muốn giả 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 mạo. Thì đó cũng là một cái rủi ro mà mình thấy được. Nhưng mà với 99% của người sử dụng thì cái công nghệ này hoàn toàn là an toàn cho người sử dụng nếu mà mình dùng những dịch vụ như là của công ty Apple. Thì còn còn những công ty như là những cái công ty mà bà mà dùng những dịch vụ Face ID như là ở Shopee hoặc là hotel, thì cái đó thì mình phải xem là cái công nghệ của người ta có được bảo đảm hay không, có được bảo vệ khách hàng hay không. Nhưng mà với Apple thì cái đó là một cái tiêu chí của người ta đặt ra, là người ta bảo vệ cái quyền riêng tư của người dùng rất là lớn, rất cao.
Tức là nếu mà cần người ta cải trang mà giống quá mức đó thì cũng có thể có sơ sót nhận dạng sai, như vậy cũng là nguy hiểm, tại vì thí dụ an ninh hoặc là sân bay này kia mà nhận dạng mình một người nào đó giống mình quá, cái nhận dạng lầm qua mình thì cái đó cũng là rất là nguy hiểm, phải không ạ? Thành ra cũng có sơ sót chứ không phải không. Đó đó là nói về cái mặt an toàn bảo đảm. Bây giờ nói cái về mặt quyền riêng tư, quyền cá nhân, vì hình ảnh của mình không ai muốn thiên hạ hoặc là công chúng biết nhiều, vì cũng có thể có những sự lạm dụng, ví dụ như tin tặc lấy hình ảnh của mình ghép chuyện này chuyện kia chuyện nọ, làm chuyện xấu, lấy cái hình mặt của mình để mà ghép vào một người nào khác, rồi sau đó tống tiền mình, ghép vào một cái hành động nào khác tống tiền mình hoặc là bôi nhọ mình chẳng hạn. Vậy thì xin hỏi về cái tính quyền riêng tư cá nhân, bảo mật an toàn cá nhân, thì công nghệ nhận dạng ID này gây ra những cái lo ngại về cái quyền riêng tư an toàn cá nhân tới mức như thế nào?
Vâng, thì nếu mà mình dùng cái công nghệ nhận diện khuôn mặt thì mình cũng phải chú ý là cái việc mà mình lưu trữ những cái dữ liệu đó nằm ở đâu. Nếu mà mình dùng hệ thống của Apple thì những cái thông tin đó sẽ được lưu trữ ở trong máy của mình. Nhưng mà những cái hệ thống như là sân bay thì nó được lưu trữ ở những cái server, thì khi mà mình đã lưu trữ ở những cái thông tin ở những cái nơi mà mình không kiểm soát được, thì đó là cái rủi ro mà người dùng cần phải chú ý, là vì mình không biết được mà tất cả hệ thống bảo mật không hoàn hoàn là hoàn toàn tuyệt đối, cho đó là sẽ có rủi ro là những người tin tặc sẽ thâm nhập vào cái đó. Cái tiếp nữa là mình sẽ xem là những cái thông tin của mình được lưu trữ có được mã hóa hay không, là vì đơn thuần là khi mình chụp những tấm hình đó, người dùng mình sử dụng mình sẽ biết được cái tấm hình này là hình hình trắng, hình đen, hình màu. Nhưng mà khi mình mã hóa như vậy thì nó sẽ không là tấm hình nữa, nó sẽ là những cái chuỗi ngẫu nhiên, và rất khó có thể mình biết được đây là tấm hình hay là đây là một cái cuốn truyện hay là đây là một cái bài hát. Thì cái công nghệ mã hóa đó cũng cần phải được chú ý, là xem là cái công nghệ mã hóa nó có được cập nhật mới hay không, hay là những cái tấm hình này được lưu trữ là hoàn toàn là ở cái tình trạng là nguyên thủy không được mã hóa. Rồi mình sẽ xem xét thêm những là những cái người mà dùng cái công nghệ này, những cái nơi mà sản xuất, những cái nhà sản xuất, người ta có những cái công bố hay những cái chính sách bảo mật và cam kết là bảo vệ cái quyền của người hay không, của một người dùng hay không. Nếu những công ty mà người ta mập mờ, người ta không có cụ thể nói cho mình là cái việc mà bảo vệ cái quyền riêng tư của mình, của người dùng là tôi là cao nhất, thì đó cũng là một cái việc mình nên chú ý, là mình có nên tiếp tục sử dụng cái công nghệ đó. Vì người ta có thể khi người ta không bảo vệ người dùng thì người ta dùng những cái dữ liệu đó, người ta nhái giả mạo cá nhân của mình để xâm nhập vào những cái thông tin mình không mong muốn. Rồi mình cũng phải chú ý đến cái sự bảo mật, có nghĩa là thường xuyên cái hệ thống của người ta có được thường xuyên đăng nhập bảo mật, những đa phần là tất cả hệ thống iPhone, hệ thống máy tính, hệ thống tất cả những hệ thống điện tử đều sẽ có những lỗi về phần mềm và những lỗi về hệ thống. Thì những công ty tốt người ta sẽ thường xuyên, người ta sẽ tìm những cái lỗ hổng đó, người ta sẽ vá nó thường xuyên, thì mình xem là những hệ thống đó có được thường xuyên update cập nhật để bảo vệ những cái lỗ hổng đó. Thì khi mình có những cái tiêu chí như vậy thì cái quyền riêng tư của mình sẽ được bảo bảo vệ tối đa và sẽ tránh cái sự rò rỉ cũng như là cái sự xâm phạm bất hợp pháp của những người không được phép.
Mình nói về cái quyền riêng tư với cái công nghệ này, thưa tiến sĩ Hiếu, nếu như những thiết bị của mình mà có cái công nghệ nhận dạng gương mặt Face ID đó, thì cái gương mặt của mình sau khi được cái camera chụp rồi, nó chỉ lưu đúng trong cái phone hoặc là cái iPad của mình thôi, chứ nó không có đưa về cái nguồn nhà server hay là nhà cung cấp gì hết, phải không ạ?
Công bố của Apple hiện tại bây giờ thì những cái Face ID nó không phải là tấm hình nữa, nó là những cái gọi là cái template, những cái nó là mã hóa hết rồi. Nghĩa là chụp hình của mình sẽ đo được là trên mặt của mình chỗ nào gò má cao, chỗ nào mũi cao, chỗ nào miệng xinh này nọ, thì sẽ lưu lưu mã hóa hết và sẽ lưu ở trong cái nơi đặc biệt của cái hệ thống, gọi là Apple gọi là Secure Enclave, nghĩa là nằm ở trong đó. Và chỉ trừ khi nào mình là cái người sử dụng đúng đắn và chỉ là cái người sử dụng đó, chính xác đó, thì mình mới mở được. Còn lại thì sẽ không được quyền chuyển hóa những thông tin đó lên cái cloud cũng như là chuyển hóa lên những cái server. Thì đó là những cái công nghệ mà Apple người ta cam kết với người sử dụng. Còn những cái công ty khác sử dụng cái Face ID đó thì mình phải xem là người ta có những cái phương pháp nào để bảo vệ cái thông tin cho người dùng hay không. Nhưng mà với Apple thì đó là cái công nghệ người ta đang vận hành bây giờ.
Với Apple thì yên tâm hơn là vì họ lưu những cái mã hóa gương mặt của mình ở một cái vùng tuyệt đối an toàn và bất khả xâm phạm. Như vậy thì không có ai có thể áp lực Apple mở ra cho tôi coi cái gương mặt của người A, người B, người C, phải không ạ?
Chính xác. Và thực sự là khi mà không đây không phải là, mặc dù gọi là khuôn phương công nghệ nhận diện, nhưng mà nó không phải là tấm hình, nó là một cái chuỗi số đó được mã hóa. Và chỉ khi nào mà người tin tặc người ta rành về cái công nghệ này, người ta biết được đây là những cái chuỗi số đó, thì người ta mới có thể người ta biết được, truy ra được cái danh tính của người nào.
Và nói về tin tặc, đó là cái câu hỏi tiếp theo Trà Vy muốn thắc mắc. Ví dụ mình lưu Face ID vô máy của mình chỉ có mình với lại cái Apple, kho dữ liệu mật của Apple biết thôi. Nhưng mà nếu tin tặc nó xâm nhập vô cái máy của mình á, thì họ có lấy được cái hình Face ID của mình từ trong cái máy của mình ra không á?
Vâng, thì hiện tại bây giờ thì cái việc mà tin tặc xâm nhập vào trong cái hệ thống của máy cá nhân của một người dùng thì cái xác suất rất thấp, là vì đầu tiên là tin tặc cần phải là người mình là đầu tiên, nghĩa là đầu tiên là phải phải vô được cái máy của mình bằng cách là dùng cái Face ID của mình. Sau đó thì phải vô cái hệ thống của cái Apple, nghĩa là Apple sẽ có những cái tiêu chí là mình không những là mình phải có Face ID và mình phải có cả là cái mật mã hoặc là cái pin đó. Khi mình đánh đúng cái pin đó thì mình mới vô được trong cái nơi mà lưu trữ những cái thông tin về cái Face ID. Do đó là khi mà người tin tặc người ta đánh cắp những cái thông tin đó thì nó sẽ rất là yêu cầu người ta là phải làm rất là nhiều cái công đoạn nhiều, không những về 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 physical, nghĩa là phải phải có cái mặt của người người chủ máy, và phải có những cái thông tin cá nhân đặc biệt như là mật mã cũng như là những cái thông tin khác về cái vân tay này nọ, thì mình vô được những cái nơi để đánh cắp những cái thông tin của Face ID đó, mà chỉ đánh cắp được một người thôi chứ không đánh cắp được nhiều người, tại vì mỗi máy là một cái Face ID của một cá nhân. Chỉ trừ khi nào mình đang nói là cái hệ thống của sân bay chẳng hạn, thì đó là cái nguy cơ là mình không thể nào kiểm soát được, tại vì trong sân bay sẽ có hệ thống của những cái database rất là lớn, có cái khuôn mặt của rất là nhiều người khách hàng đi qua đi lại, thì đó là những cái mà cái rủi ro tin tặc có thể đánh cắp, chứ còn ở trên cái thiết bị cá nhân thì rất là khó có thể đánh cắp thông tin của mình.
Đó là những thiết bị cá nhân. Bây giờ nói tới những thiết bị công cộng, những cái camera an ninh ở khắp mọi nơi, hàng quán, nhà riêng cũng như nơi công cộng, sân bay vân vân, thì những cái camera an ninh này ngày càng xuất hiện nhiều, và có người thì họ đồng tình, họ ủng hộ, họ nói rất đúng, cần nhiều camera an ninh, cần nhiều con mắt dò xét, theo dõi để mà có chuyện gì thì phát hiện ra cho kịp, ví dụ như cướp bóc hay là ăn trộm gì đó cũng có cái con mắt camera an ninh để mà lần dò truy lùng ra, hoặc là điểm chỉ ra được cái người đó là ai. Nhưng mà mặt trái của câu chuyện đó là những cái camera an ninh này ghi mặt Face ID nhận dạng của tất cả mọi người, và không biết là sau này nó sẽ đi đâu về đâu, được sử dụng như thế nào. Đó cũng là một cái điều mà những cái nước văn minh tiên tiến họ lo ngại những cái quy luật bảo vệ quyền riêng tư được viện dẫn ra để phản đối lại cái chuyện dùng camera an ninh ở nơi công cộng. Ví dụ như ở Mỹ nó khác hoàn toàn với lại ở Trung Quốc hay ở Việt Nam, camera an ninh nơi công cộng thì muốn đặt đâu thì đặt, nhưng mà ở Mỹ thì những cái nơi công cộng này nếu đường xá mà để thì chắc chắn là sẽ có những người ta phản đối. An ninh sân bay thì bắt buộc rồi, không ai phản đối được, là vì đó là cái sự bảo đảm an ninh cho tất cả mọi người. Nhưng mà ở trên đường, ở góc phố, ở ngã tư, ở chỗ này chỗ kia mà để thì sẽ có sự phản đối. Vậy bây giờ nói về cái quyền an ninh cá nhân đối với Face ID, thưa tiến sĩ Hiếu, vì sao có sự phản đối? Những cái sự phản đối đó là họ lo sợ những hiểm nguy gì một khi gương mặt của họ bị camera an ninh khắp nơi ghi nhận thì sẽ có những rủi ro nguy hiểm gì cho mọi người, khả dĩ nhất.
Vâng, thì nếu mà người xấu có tiếp xúc được những cái thông tin về khuôn mặt của người dùng thì người ta có thể người ta dùng những cái thông tin đó để làm gì? Người ta có thể mở những cái tài khoản ngân hàng, người ta sẽ nhả mạo danh một cái cá nhân nào đó để mở những cái tài khoản ngân hàng, thì đây là cái một trong những cái rủi ro đầu tiên. Rồi người ta có thể dùng những cái thông tin đó để người ta xâm chiếm vào những cái thông tin cá nhân, như là không những về ngân hàng cũng như là những cái thông tin như là mình sẽ mở những cái dịch vụ, hoặc là mình mở một cái tài khoản về shopping, hoặc là mình đi vô trong khách sạn cái này nọ. Thì đó là những cái rủi ro, là khi mà mình dùng những cái hệ thống để mình lưu trữ những thông tin như vậy không được phép của người dùng, thì người đánh cắp người ta có thể dùng những thông tin đó để người ta giả mạo. Tại vì bây giờ là tất cả những cái nơi mà mình thấy ở nơi công cộng, như là khu thương mại này, sân bay này, khách sạn này, rồi những cái nơi ngân hàng, thì đa phần là có cái công nghệ là dùng Face ID để có thể mình đăng nhập vào những hệ thống đó. Thì người ta không nhất thiết là người ta cần cái danh tính của mình, người ta chỉ cần cái dùng cái Face ID đó để người ta xâm phạm vào những cái thông tin đó, và người ta sẽ đánh cắp và người ta sẽ giả mạo, và cái đó sẽ ảnh hưởng đến cái uy tín của mình. Là vì ở bên Hoa Kỳ này cũng như ở bên Mỹ này và bên châu Âu thì mỗi người sẽ đều có một con số gọi là cái credit score, nghĩa là mình là người uy tín thì cái điểm của mình nó càng cao, và mình
Điểm tín dụng. Dạ.
thì tín dụng đó. Rồi nếu mà mình lỡ may một có người nào đó dùng cái danh tính của mình để mở một tài khoản rồi không trả tiền này nọ, thì sẽ ảnh hưởng đến cái điểm uy tín của mình, và sẽ ảnh hưởng đến cái sự là tài chính của mình. Rồi có những cái quốc gia người ta sẽ ngăn cấm cái việc là dùng Face ID, như là Mỹ hoặc là Luxembourg, người ta không cho công nghệ Face ID sử dụng, tại vì người ta lo lắng về cho người dùng cũng như là những người trẻ em, là những cái em mà là người ta sẽ thấy được là về lâu về dài nếu mà có những người đánh cắp những danh tính của những em trẻ như vậy, thì sau này khi các em lớn lên các em mở những tài khoản thì em sẽ không có gặp nhiều trở ngại, vì cái điểm của em sẽ bị ảnh hưởng, nghĩa là sẽ điểm xấu. Tại vì khi mà mình 18 tuổi trở lên thì mình sẽ có một cái gọi là cái điểm tối thiểu, nhưng mà lỡ may mà đánh cắp những thông tin đó của những em như vậy thì khi mà mình mở những tài khoản sẽ bị ảnh hưởng. Thì đó là những cái rủi ro mà mình thấy được là công nghệ này mình dùng đúng thì sẽ giúp cho mình cuộc sống mình cải thiện tốt hơn, nhưng mà được bị lạm dụng bởi những người có những cái động cơ xấu thì sẽ ảnh hưởng đến cái sự xác thực danh tính, cũng như là so sánh về cái mặt là tài chính, thì sẽ ảnh hưởng về lâu về dài cho những người mà không mà người nạn nhân cũng như là những cái tổ chức, những cái cơ quan.
Nói về cái sự mà ảnh hưởng tới tiền bạc tài chánh á, thì là cái Face ID này có thể làm ra những cái chuyện mạo nhận, lấy cái gương mặt của mình đi mở tín dụng ngân hàng hoặc là đi mở tài khoản ngân hàng vân vân để lạm dụng cái danh tánh của mình làm chuyện khác, hoặc là những người có xấu tính thì lấy gương mặt của mình ghép chỗ này chỗ kia, hình ảnh này hình ảnh nọ rồi tung lên chỗ khác, rồi hình ảnh cá nhân của trẻ em thì những trẻ em mà bị lấy hình ảnh quá sớm từ nhỏ tới lúc mà đủ 18 tuổi mở thẻ tín dụng, nhiều khi cái hình ảnh đó đã bị lạm dụng mở thẻ tín dụng và bị tín dụng xấu từ lâu rồi mà các em không biết nữa. Và một cái chuyện nguy hiểm hơn nữa là lấy hình ảnh trẻ em để làm những cái hình ảnh khiêu dâm trẻ em, những cái đồi trụy bậy bạ trên mạng nữa, thì cái đó là cái mà người ta rất lo sợ, ảnh hưởng tới quyền bảo mật, quyền an ninh cá nhân một khi dùng gương mặt của mình để nhận dạng khắp nơi, không những nhận dạng những cái gì riêng tư của mình mà nhận dạng ở nơi công cộng nữa, cho nên là người ta phản đối cái việc dùng Face ID ở những nơi công cộng là vậy. Quý vị có những thắc mắc nào liên quan tới Face ID, xin để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp nhé. Bây giờ so sánh giữa Face ID với những cách nhận dạng khác, vì nãy giờ mình nói là nó có lợi có hại, có rủi ro nhưng mà nó cũng có mức an toàn, cái gì nó cũng có ưu khuyết hết. Thì trước nay xin lỗi quý vị, mình có những cái cách nhận dạng như là dấu vân tay. Ví dụ mình mở cái phone mình phải để cái ngón tay mình vô thì mới mở được, để vô cái iPad thì mới mở được, hoặc là phải đánh mật khẩu, mà mật khẩu thì phải dài thì mới mở được chẳng hạn vậy. Thì những ba cái phương pháp mật khẩu, vân tay và Face ID, thì phương pháp nào là an toàn nhất, ít rủi ro nhất và nên dùng nhất đối với người dùng, thưa tiến sĩ Hiếu?
Vâng, thì khi mà mình so sánh cả ba công nghệ là Face ID này, vân tay hoặc mật khẩu này, thì mỗi công nghệ đều có cái lợi ích và những cái ưu điểm và những cái khuyết điểm. Như là mình đã đề cập về cái lợi ích của Face ID rồi, thì mình nói đến cái như là mật khẩu đi, thì mật khẩu thì hay là mật mã thì cái sự an toàn của nó sẽ phụ thuộc vào những cái nhu cầu mình sử dụng và mình có thể mình kiểm soát dễ dàng hơn. Như là người dùng có thể cảm thấy là lúc mà mình thường thường là mình 3 tháng mình dùng những dịch vụ đó, thì những cái tổ chức người ta yêu cầu khuyến cáo mình là thường xuyên thay đổi những cái mật mã của mình 3 tháng hoặc là 6 tháng một lần, và sử dụng những cái mật mã khó để có người khác có thể để đánh cắp được. Trong khi mình nếu cái Face ID của mình lỡ người khác mà đánh cắp được thì mình đâu có thể nào đổi cái mặt của mình được. Do đó thì mình thấy được là cái nhìn của cái mật mã là gì, là mình có thể mình kiểm soát dễ dàng hơn và mình có thể lúc nào mình biến hóa cái mật mã đó từ cái chuỗi ngắn qua chuỗi dài và những cái lựa chọn khác nhau. Rồi mình có thể mình dùng cái mật mã ở trong những một số tình huống đặc biệt, như là những cái người xung quanh mà người ta đứng người ta ngó mình, thì mình có thể mình che tay lại mình đánh xuống thay vì mình phải dùng cái Face ID của mình, thì mình cũng có thể thấy được là những cái điều kiện môi trường khác thì cũng mật mã có thể là một cái phương pháp là mình thấy là nó nhìn hơn là Face ID. Rồi nói đến cái việc mà vân tay đi, thì ưu điểm của vân tay là mình thấy là được là xem là đã được dùng từ lâu nay rồi, từ những năm 1900, từ đó đến giờ thì mình cần dùng đến phải dùng cái vân tay để mình xác thực xem nhân tính của người này người kia. Và gần đây có công nghệ là cái ultrasonic cũng như là những cái bộ cảm ứng, thì cái vân tay đánh giá cái vân tay càng ngày càng tốt hơn, và mình phải có những cái hệ thống như vậy thì mình mới xác thực được đây là cái người chính thức mình muốn kiểm tra, hoặc là cái xác thực danh tính nó chính xác hơn là cái việc cái Face ID. Tại vì cái ngón tay của mình có thể là cái ngón trỏ hoặc bên trái hoặc bên phải mình có thể đều là có những cái dấu vết mà nó khác các đặc thù khác nhau và không ai có thể làm giả được. Thì mình thấy được là cái ưu điểm của cái vân tay cũng như là của cái mật mã, thì tùy theo cái nhu cầu mình sử dụng, tùy theo cái chức năng mà mình muốn dùng cái công nghệ để mình xác thực xem người mình danh tính của mình là ai, thì mình sẽ dùng cái công nghệ cho nó phù hợp, như là Face ID thì nhanh gọn tiện lợi, và những trường hợp như là COVID thì Face ID là một việc tốt, là mình không có phải tiếp xúc với ai cả, mình có thể mình dùng cái công nghệ đó để mình vô những cái hệ thống nó dễ dàng. Cái vân tay thì mình có thể dùng uyển chuyển và mình có thể dùng cái nó ở những cái nơi ở những cái môi trường khác nhau, cũng như là những cái chỗ mà cần cái vân tay, đặc biệt là những cái phone bây giờ, hồi xưa trước khi Face ID cũng vậy, là mình đều có thể đăng nhập bằng cái vân tay của mình, và không những mình có thể mình lưu lại một vân tay, mình có thể mình lưu ba cái vân tay khác nhau trong không nhất là một vân tay. Rồi cái mật mã thì có cho cái sự là dễ dàng thay đổi về thời gian, và mình sẽ nếu mà có đánh cắp đi nữa thì mình có thể mình dùng cái đó, mình dùng cái mật mã mới để mình cài lại. Thì và nhiều khi mình có thể dùng cả ba, nếu mình dùng cả ba cái chung với nhau ở tùy cái mục đích khác nhau, thì sẽ giúp cho mình bảo vệ cái tài khoản của mình cũng như là cái thiết bị của mình ở việc là tránh cái sự đánh cắp của người khác.
Nếu mà thấy cẩn thận đó thì xin lỗi quý vị. Xin lỗi quý vị vì tôi ở đây lúc này nó rất là nhiều phấn hoa đó. Jerry cũng đang bị dị ứng. Nói về Face ID nhận dạng bằng vân tay và mật khẩu thì có ba, coi như có ba lớp bảo vệ khác nhau. Nếu quý vị nào mà muốn bảo vệ tối ưu nữa thì cộng hợp tất cả ba cái. Nhưng mà nếu mà để tiện lợi đó thì tùy theo từng cái tính năng sử dụng mà ứng dụng. Nhưng mà tuy nhiên nãy giờ mình phân tích đó, thì nói về cái tiện lợi là cái gương mặt, nhận dạng gương mặt là tiện nhất, không cần chờ chạm, không phải mất công bấm nhớ mật khẩu gì cả. Nhưng mà nói về cái tính an toàn đó thì cho mình nghĩ rằng là chắc là cái vân tay an toàn hơn, là vì vân tay không ai giống ai, trong khi gương mặt thì có thể có người giống. Hiểu vậy có đúng không, tiến sĩ Hiếu?
Chính xác, và thứ hai nữa là vân tay của mình có thể mình dùng ở những cái ngón tay khác nhau, không hẳn nhất thiết là một ngón tay, còn cái khuôn mặt của mình thì nếu mà mình lỡ bị người khác đánh cắp cái khuôn mặt của mình thì rất là nguy hiểm đến cái sự an ninh, bảo vệ cái quyền riêng tư của một cá nhân.
Bây giờ nếu mà nói gương mặt đó thì ví dụ gương mặt của tôi sau này tôi lúc mà tôi không đánh phấn, không make up, rồi lúc tôi make up nó vẫn nhận dạng được. Nhưng mà ví dụ như sau này tôi phẫu thuật thẩm mỹ rồi, cũng thậm chí là tôi chuyển giới luôn, thì khi gương mặt này có nhận dạng được không?
Vâng, thì vì mình phải hiểu được là cái hệ thống Face ID nó là hệ thống học máy, nghĩa là nó càng ngày nó sẽ càng học những cái khuôn mặt của cái người chủ của cái máy đó về lâu về dài. Do đó là nếu mà mình sử dụng cái công nghệ Face ID đó thường xuyên thì nó sẽ có những cái cập nhật về cái khuôn mặt của mình, về thời gian, là sẽ giúp cho mình để cái vô cái máy của mình dễ dàng. Nhưng mà nếu mà giả sử như là mình một ngày 6 8 tiếng mình không dùng thì không có công nghệ đó, mình đi phẫu thuật thẩm mỹ, mình đổi cái phương ngành của mình, thì cái hệ thống Apple sẽ yêu cầu mình là phải đánh cái mật mã của mình trước khi để có thể mình truy cập vào được. Nghĩa là nếu mà mình có cái gì đó thay đổi hoàn toàn cái khuôn mặt của mình thì mình cần cái việc là đánh mật mã thì mình mới có thể tiếp tục dùng cái Face ID đó, còn không thì sẽ khó có thể vô được cái hệ thống đó, là vì sẽ có những cái tiêu chí của Apple sẽ là hạn chế những cái trường hợp là thay đổi cái khuôn mặt nhanh chóng như vậy.
Ví dụ bây giờ kiểu tóc thì sao? Cái sự thay đổi kiểu tóc nó có ảnh hưởng tới nhận dạng gương mặt không? À, bữa nay tôi để tóc dài mà ngày mai tôi cắt tóc tém hoặc tôi cạo trọc thì có ảnh hưởng tới cái nhận dạng gương mặt này không ạ?
Vâng, thì cái phần thành phần chính của Face ID là cái khuôn mặt của con người của mình. Do đó là khi mà mình thay đổi kiểu tóc thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm so với những cái chi tiết ở trên khuôn mặt. Do đó là cũng không ảnh hưởng lắm đến cái việc là sử dụng cái công nghệ này.
À, tức là họ đo đạt cái chiều cao tỷ lệ của gương mặt chứ còn tóc tai thì không có thành vấn đề lắm. Dạ. À, bây giờ, dạ, à, xin hỏi về cái tính bảo mật an toàn và cái tính riêng tư vân vân thì chắc chắn cũng có người thắc mắc nơi nào Face ID là bất hợp pháp, không được phép sử dụng Face ID, có nơi nào trên thế giới này như vậy hay không? Và nơi nào người dùng không được bảo vệ, tức là dùng Face ID tràn lan không có luật lệ gì để bảo vệ người dùng cả?
Vâng, thì việc sử dụng Face ID là cái công nghệ mới, do đó là sẽ tùy theo những cái ứng dụng mà mình dùng Face ID cho cái việc sử dụng công nghệ này. Thì như là tôi đề cập lúc nãy là hai quốc gia là Mỹ và Luxembourg là hai quốc gia là cấm sử dụng Face ID. Ở những nơi mà người ta dùng Face ID mà không xin phép của người dùng thì mình có thể thấy được là những cái nơi như siêu thị, những cái nơi mà mình mua sắm, thì đó là cái việc là người ta dùng Face ID để người ta giúp cho cái việc là ngăn chặn cái sự là ăn trộm đồ của các cơ sở người ta. Thì một trong đơn cử là công ty Macy đó, hoặc là công ty những công ty về thuốc về Walgreens đó, thì người ta sẽ dùng những cái hệ thống camera đó, và người ta sẽ có trong cái máy chủ, người ta sẽ có những cái thông tin về những cái người cái database của những người mà thường xuyên vô trong đó ăn trộm đồ đó. Thì khi mà người ta dùng cái Face ID, người ta sẽ biết được là những cái người đó có đi qua cái cửa hàng của người ta không, thì người ta sẽ báo cho những cái nhân viên đó đến biết để ngăn chặn. Thì ở những nơi như vậy thì cái người mà mình đi vào trong đó thì mình sẽ không có cái sự lựa chọn. Nhưng mà trước khi ta đa phần những nơi mà người ta dùng cái công nghệ đó, người ta sẽ dán những cái biển ở chiếc trên cái cửa người ta đi vào đó, sẽ có cái camera, kêu là you under surveillance, có nghĩa là mình đang
Giám sát.
bị xem xét đó. Thì khi mà nhìn như vậy thì mình biết được là nếu mà người ta dùng cái công nghệ Face ID đó là người ta được hợp pháp, là vì người ta đã đánh giá cái biển đó. Và mình phải nên chú ý là khi mình đi vô những nơi như vậy, người ta sẽ báo cho mình biết, thì mình biết là mình có thể là đang bị nhòm ngó. Rồi nếu mà mình dùng ở những nơi sân bay thì đa phần là hiện tại bây giờ ở Hoa Kỳ đi, thì mình được quyền là mình không qua cái, tại vì Face ID là giúp cho mình, người ta sàng lọc cho những người mà gọi là watch list, nghĩa là những người mà không được bay đó. Thì nếu mà mình dùng Face ID thì mình có thể là mình đi qua cái cửa hải quan dễ dàng. Nhưng mà đa phần nhiều người có thể là tôi không thích cái Face ID đó. Thế thì mình phải đi qua cái bước kế tiếp là người sẽ có những nhân viên, người ta ra người ta sẽ rờ mó mình để người ta xem là mình có mang những thiết bị nguy hiểm lên sân bay máy bay hay không. Thì đó là cái sự lựa chọn của người dùng, là mình có thể từ chối hoặc là mình chấp nhận, mình đi theo cái việc người ta dùng Face ID. Còn cái việc mà Face ID dùng ở trên cái thiết bị như là Apple product thì là cái quyền của mình, là mình có quyền dùng, có thể mình có quyền tắt cái đi, không dùng cũng được. Thì đó là những cái nơi và những cái chỗ mà mình có thể mình dùng, mà mình có thể mình không mình dùng Face ID, mà có thể mình hạn chế để từ chối cái sử dụng cái công nghệ này.
Là mình đang nói về những nơi an toàn nhất và những nơi kém an toàn nhất khi có cái sự sử dụng của Face ID. Tiến sĩ Hiểu có nhắc tới là ví dụ những cửa hàng, những nơi mua sắm họ để những cái camera thì họ luôn luôn, ví dụ ở Mỹ, ở châu Âu, ở nước nước tiên tiến, họ luôn luôn có để một cái bảng thông báo là nơi đây có camera, nơi đây quý vị đang bị giám sát, có để thông báo rõ ràng để người nào không thích bị giám sát thì thôi đừng bước vào. Tức là họ tôn trọng cái quyền riêng tư. chứ họ không có để camera một cách gọi là lén lút, tức là để mà không thông báo cho ai biết hết rồi giám sát người ta, rồi người ta không biết đó, thì cái đó là không được sự đồng ý của người bị giám sát thì có thể bị thư kiện vi phạm quyền riêng tư, xâm phạm đến quyền cá nhân. Còn những nơi mà luật lệ lỏng lẻo hoặc không có tôn trọng quyền riêng tư, quyền cá nhân cao, ví dụ như ở Việt Nam hay Trung Quốc, thì camera an ninh ở khắp mọi nơi, góc đường góc phố nào cũng có, tiệm hàng quán nào cũng có, trước hiên nhà cũng có, trong nhà cũng có, bất cứ nơi nào thì quý vị luôn luôn bị theo dõi, luôn luôn bị rình rọc, luôn luôn có những camera an ninh giám sát mà cũng không thể kiện tụng ai. Thì cái đó là những cái sự khác biệt của những nơi ứng dụng cái Face ID này. Vì một khi công nghệ nó xuất hiện thì luôn luôn cũng có những cái biến tướng, cho nên là những nước tiên tiến thì họ luôn luôn có những cái luật cập nhật để mà bảo vệ quyền riêng tư tối đa nhất cho người dùng hoặc là cho người sử dụng hoặc là cho công dân. Và thì cái đó là những điều mình nên hiểu biết về những cái giới hạn và những gì mình tự bảo vệ cho cá nhân của mình, thưa quý vị. Lúc này thì Trà My đang chờ đợi câu hỏi của quý vị, và vẫn sẽ có những câu hỏi thêm, nhưng mà trong lúc này cũng xin gợi ra những cái đóng góp của quý vị theo lúc theo dõi chương trình. Thưa tiến sĩ Hiếu, có người nói là dùng nhận diện gương mặt đó thì đỡ cái là khi công an điều tra mà họ ép mình mở thiết bị đó thì mình có thể là sẽ ép được dễ dàng, nhưng mà dùng mật khẩu đó thì nếu mình không đồng ý, mình không bấm vào thì họ không có làm gì được. Tiến sĩ Hiếu có bình luận gì không?
Vâng, thì ở Hoa Kỳ này hay là ở Mỹ này đi, thì cái việc mà xảy ra như vậy thì rất là khó xảy ra vì ta vi nó vi phạm đến cái quyền tự do của mỗi cá nhân. Nhưng mà những cái nơi mà cái công nghệ Face ID mà không được tôn trọng thì đó cũng là một cái việc mình nên cẩn thận khi mà mình dùng cái công nghệ Face ID, là mình nếu mà ở những môi trường như vậy thì mình nên tắt cái chức năng Face ID đi, thì người ta sẽ khó có thể người ta dùng cái đó để xâm nhập và xâm phạm vào cái máy của mình.
Có người nói sau này nếu nhân bản vô tính thì chắc công nghệ Face ID này sẽ sụp đổ vì ai cũng giống ai, rất là nhiều người giống nhau, đúng không ạ?
Vâng, thì khi mình phải hiểu được là cái công nghệ Face ID này là dựa trên cái mô hình toán học. Do đó là mỗi khuôn mặt của con người của mình thì đều nhìn mình có thể mình nhìn giống nhau, nhưng mà về cái phương diện toán học thì sẽ có những cái điểm sẽ không thể nào giống nhau được. Do đó là nếu mà càng giống nhau thì những cái điểm đó nó sẽ được sàng lọc đi và chỉ giữ lưu trữ lại những cái chi tiết khác nhau của mặt của con người của mình. Thì mình phải hiểu được là mình đang nhìn ở theo khuôn mặt có thể là vài cm, nhưng mà với cái máy tính học thì những cái camera hiện tại bây giờ với bộ cảm ứng có thể chụp được đến hàng hàng triệu những cái điểm chấm nhỏ trên cái mặt khuôn mặt của mình cộng với bộ cảm ứng đó, và khi mà hệ thống có thể đọc được những cái thông tin đó thì sẽ biết ra được, sẽ tìm ra được và sẽ rất là nhanh tính toán ra được cái khác biệt của cái mặt người này với người kia. Do đó là cái việc mà sinh bản ai giống ai đi nữa nữa thì mình phải hiểu được là nếu mà càng giống thì cái công nghệ này lại càng tốt hơn, là vì sẽ biết được, sẽ không vẫn mất nhiều cái dữ liệu để mình thu thập cái thông tin đó, mình chỉ giữ được những thông tin mà khác biệt của người này với người kia hay thôi.
Có người nói nên thay đổi cái gương mặt nhận dạng đó, nên thay đổi mỗi 6 tháng một lần, và khi mà bấm cái số mật khẩu thì đừng có để cho ai nhìn thấy. Thì không biết là ý kiến của tiến sĩ khoa học máy tính Bùi Trung Hiếu đây có phải là những điều chuẩn chuẩn tắc nên áp dụng không?
Vâng, thì ngoài cái việc là dùng Face ID, mình có thể mình thay đổi mật mã của mình thường xuyên, hoặc là mình có thể mình thay đổi cái vân tay, nhưng mà mình có thể mình thay đổi dễ dàng cái mật mã của mình, nhưng mà cái mặt của mình thì đa phần là có thay đổi như là thành một người khác đi nữa thì máy vẫn có thể học được và lưu trữ được. Do đó là không, khi mà mình đã kích hoạt cái chức năng Face ID thì cái máy của mình nó sẽ học và nó sẽ lưu trữ những thông tin đó trong máy của mình. Do đó là mình thay đổi nhiều thì cũng cũng không có ảnh hưởng lắm đến cái công nghệ đó, tại vì đã nằm ở trong máy của mình rồi. Nhưng mà cái mật mã thì mình có thể mình thay đổi từ năm một cái chuỗi 5 năm chữ đến cái chuỗi 10 chữ, có cái trong rồi trong cái chuỗi 10 chữ đó thì mỗi chữ sẽ có những cái xác suất là 1 đến 10 hoặc là 26 cái alphabet thì dễ dàng hơn. Nhưng mà cái Face ID thì khi mà mình đã kích hoạt rồi thì máy sẽ lưu trữ những thông tin đó cho mình, và mình phải hiểu được là như vậy. Cái mặt của mình khi mà cái camera của mình chụp cái tấm hình của một cá nhân thì cái tấm hình đó hiện tại camera bây giờ là đến có đến là 1.000 cái gì đó, là một mình hiểu là một cái tấm hình có nhiều, rất là nhiều cái pixel, và cái pixel đó lên đến hàng 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 triệu cái pixel. Do đó là thông tin rất là nhiều ở những tấm hình như vậy, và máy có thể lưu trữ những thông tin đó và để giúp cho mình là lưu trữ cái thông tin đó. Cho nên là không nhất thiết là mình phải update cái Face ID của mình thường xuyên, nhưng mà mình có thể mình nên update những cái mật mật mã của mình thường xuyên thì sẽ giúp cho mình bảo vệ tốt hơn.
Nếu dùng mật khẩu thì nên cập nhật thường xuyên, thay đổi thường xuyên, để cho có ai đánh cắp được thì cũng không thể nào mở khóa, bẻ khóa được. Nhưng mà thay đổi nhiều quá, nhiều khi chính mình cũng không nhớ được luôn, cái đó cũng phiền lắm. Trà My cũng không bao giờ nhớ được mật khẩu nào cả. Cho nên là thay mật khẩu là một cái biện pháp an toàn đấy. Nhưng mà cũng rủi ro là mình không nhớ được chính cái chìa khóa của mình để mở cửa vào nhà của mình. Thiện Nguyễn xin hỏi là khi Face ID mà bị hack, bị tin tặc deep fake, cái Face ID này, sau đó đưa lên mặt nạ 3D để đánh lừa app trên phone của người bị hại qua ứng dụng điều khiển từ xa của hacker lừa người dùng, thì trường hợp này có khả thi không ạ?
Vâng, thì nếu mà mình hình dung ra cái này là cái giả thiết, cái giả thiết là xảy ra là có một người đánh cắp cái Face ID của mình, nghĩa là người ta đã phải có cái mặt đúng của mình và vô trong cái máy phone của mình đang sử dụng, và một bằng cách nào đó là Apple cho người ta điều khiển từ xa, tại vì là để mà vô được cái Secure Enclave của Apple là phải có cái máy đó ở ngay tại chỗ đó và không có kết nối vào internet. Thì mình giả thiết là cái đó xảy ra, thì cái người dùng, cái người đánh tin tặc đó, người ta có thể ta phóng chiếu cái ba hình, cái mặt của người sử dụng đó lên cái công nghệ 3D đó. Nhưng mà mình phải hiểu được đây là khi mà mình lưu trữ những thông tin Face ID đó, nó là một cái chuỗi, nó là một cái chuỗi ngẫu nhiên đặc biệt cá nhân cho từng người, không phải là một tấm hình. Do đó là mặc dù mình có thể mình chụp hình của người này, nhưng mà cái chuỗi đó mà khi mà người ta map, người ta so sánh và xác thực, nó sẽ không khớp và sẽ rất là khó có thể mình đánh lừa được cái hệ thống. Do đó là khi mà mình dùng cái công nghệ Face ID của Apple thì cái sự đánh cắp đó nó rất là khó xảy ra, trừ khi nào là mình có một người anh em sinh đôi hoàn toàn giống mình, hoặc là mình là một người nổi tiếng như là tổng thống của một quốc gia nào đó, thì cái khả năng đó có nó sẽ xảy ra nếu mà nhiều người cộng tác vào làm để muốn giả mạo một cái người ta muốn giả mạo. Còn bình thường, những người sử dụng bình thường thì rất là khó có thể đánh lừa được cái hệ thống Face ID của Apple.
Hùng Trần xin hỏi, trang bán hàng điện tử Shopee ở Việt Nam bắt buộc người mua phải đăng Face ID, thì liệu có lạm dụng xâm phạm mất an toàn dữ liệu cá nhân trong tài khoản ngân hàng của mình không?
Vâng, nếu mà mình kết nối cái việc cho phép cái hệ thống cửa hàng Shopee và kết nối vào cái tài khoản ngân hàng của mình, mà lỡ may cái khuôn mặt của mình bị đánh cắp bởi tin tặc, do không phải là mình mà là do công ty đó không có phương pháp bảo 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 mật tốt, thì có khả năng là mình sẽ bị đánh đánh cắp thông tin ở ngân hàng. Nhưng mà mình phải hiểu được là khi những cái cửa hàng thương mại, khi người ta yêu cầu mình upload những tấm hình Face ID đó, người ta yêu cầu mình upload cái mặt của mình thôi, chứ không phải là một tấm hình 2D, là cái hình là
Hành chụp.
3D. Cho đó là không có cái độ sâu về cái khuôn mặt của mình, nghĩa là công nghệ đó vẫn chưa phải là cái Face ID, chỉ là một cái phiên bản mới hồi xưa thôi. Thì khi mình upload một cái mặt lên như vậy thì chỉ có cái mặt đó và không có những cái độ sâu đó, thì những công ty đó nó sẽ phụ thuộc vào cái công nghệ bảo mật của người ta. Mình phải xem xét xem là cái việc người ta bảo mật có an toàn cho mình hay không, và mình có muốn kết nối cái tài khoản của mình với những cái ngân hàng, cái tài khoản shopping với tài khoản ngân hàng hay không, thì mình sẽ quyết định xem là mình có nên sử dụng cái công nghệ đó không. Chứ còn đơn thuần là chỉ là upload tấm hình thì cũng không đủ để công nhận đây là cái công nghệ Face ID như là mình đang đề cập ở chương trình này về cái
Trà
công
My
nghệ.
hiểu cái câu hỏi này là không phải cái trang này nó kêu người ta đăng cái tấm hình lên đâu mà nó bắt người ta phải Face ID chụp hình lưu vô đó.
Thế thì mình, nếu mà giả sử như là ở đây bên Hoa Kỳ này sẽ có những cái nhà cửa hàng ngân hàng đó, thì khi mình dùng sản phẩm của Apple thì mình sẽ có những cái ứng dụng ngân hàng mình download xuống, thì những cái ứng dụng ngân hàng đó sẽ có cái chức năng là mình có thể mình dùng Face ID để mình đăng nhập vào trong tài khoản ngân hàng của mình. Thì khi mà mình dùng cái Face ID đó thì nó sẽ chỉ cho cái phone đó thôi, thì cho cái thiết bị đó thôi, chứ còn mình không có dùng cái Face ID cho những thiết bị khác. Do đó là nếu mà mình dùng cái Face ID đó với cái phone của Apple thì đa phần là mình yên tâm, mình không sợ bị đánh cắp. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái Face ID đó thì thực là cho những cái công nghệ khác, thì có nguy cơ bị đánh cắp là phải phụ thuộc vào những cái chính
Trang
sách bảo mật
chủ đó.
anh chủ cái
Ví dụ
người
như
đó.
cái trang Shopee này mà bắt người ta để Face ID mỗi lần đi vào truy cập phải Face ID thì người ta sợ là cái Face ID này nó sẽ bị ăn cắp như thế nào, nó sẽ lấy tiền từ ngân hàng của người ta hay không đó. Dạ, cái thắc mắc.
Vâng thì cái giả sử như Shopee đi thì mình sẽ có mà mình tải cái chương trình Shopee đó vào trong cái Apple iPhone của mình, thì khi mà mình dùng cái phần mềm ứng dụng Shopee đó thì sẽ có cái chức năng là mình dùng cái mật mã hoặc là mình dùng Face ID. Đó là cái quyền lựa chọn của cái người dùng, nghĩa là bất cứ một cái ứng dụng nào ngoại trừ Apple là người dùng có quyền tự chủ là mình có thể mình dùng Face ID hoặc mình dùng mật mã. Do đó là khi mà mình cái hệ thống mà mình không muốn dùng Face ID thì mình có thể mình tắt đi, mình không dùng, mình chỉ dùng cái mật mã thông thôi, thì sẽ bảo vệ hạn chế cái việc là lỡ may mà những người xấu người như là không biết là có một cái tin tặc nào đó nằm ở trên công trang của Shopee, người ta dùng cái Face ID đó, người ta đánh cắp cái tài khoản của mình, thì mình sẽ tắt cái chức năng đó đi và mình sẽ không cho người ta cái quyền xâm nhập vào cái Face ID thông tin của mình, thì sẽ hạn chế cái sự đánh cắp.
Tức là có rủi ro đó, cho nên nếu quý vị dùng Face ID cũng sẽ có cái rủi ro là cái hình ảnh mặt, gương mặt của quý vị có thể bị đánh cắp, rồi có thể bị xâm nhập qua tài khoản ngân hàng của quý vị, rồi ăn cắp tiền bạc hoặc là làm chuyện xấu, phải không ạ? Dạ, Cường, để Trang xin hỏi, có một người, thí dụ một người bị gây mê mà người xấu có thể dùng cái Face ID để thao tác mở điện thoại của người đó, kích hoạt lên cái mobile banking, tức là giao dịch online trực tuyến bằng ngân hàng được hay không?
Vâng thì khi mà mình bị gây mê đó, nếu mà mình còn mở mắt thì mình có thể mình đánh thì mình vẫn có thể mình kích hoạt mình mở cái Face ID đó vào trong thiết bị của mình. Nhưng mà khi mà mình gây mê mình nhắm mắt thì đó là một cái trường hợp mà Apple người ta đã nghĩ ra là người ta chỉ cho phép mình mở thiết bị khi mà mình mở mắt mà mình dùng Face ID thôi. Nếu mà mình nhắm mắt thì cái việc đó thì nó sẽ không xảy ra, và nếu mà mình làm thường xuyên nhiều lần thì Apple sẽ khóa cái máy của mình lại và mình sẽ không vô được cái hệ thống của mình.
An toàn nhất là không đăng ký và không khai báo, không dùng Face ID gì cả. Đó là một cái lời nhận xét của một người đang theo dõi ở đây. Thì cái này là tùy tùy quý vị lựa chọn. Quý vị có nhiều phương pháp để bảo vệ quyền an ninh của riêng mình. Những nơi nào mình thấy là nó nguy hiểm nhiều thì mình sẽ chọn cái phương pháp đối phó nó thích ứng. Face ID, vậy nếu mà hình ảnh chiếu từ trong gương thì có mở được hay không? Câu hỏi của Alexander.
Hình ảnh chiếu từ trong gương hình dung được là cái trường hợp đây là một người đứng ở trước gương, xong rồi mình lấy cái phone mình dùng để mình mở, thì cái trường hợp này thì cũng phải phụ thuộc vào cái bộ cảm ứng của cái như là cái True Depth và những cái công nghệ của Apple, thì theo cái công nghệ hiện tại bây giờ nhé, thì cái việc đó vẫn khó có thể mình đánh lừa được hệ thống, nghĩa là vì mặc dù là mình có thể mình dùng cái gương để mình phản chiếu, nhưng mà sẽ có những thông số về vật lý, cái gọi là physics law đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cảm bộ cảm ứng của máy của cái camera, do đó là thử nhưng mà đa phần là sẽ không có vô được, không có đăng nhập vô được trong hệ thống của mình.
Câu hỏi của bạn Sài Gòn, dạ, nếu mình cancel chức năng Face ID và dùng mật mã thì Face ID của mình có còn lưu trữ trên cái phone của mình không?
Vâng thì cái Face ID sẽ vẫn còn lưu trữ, mà mình có thể mình vô đó mình reset, nếu mà mình lo lắng cái Face ID của mình để lưu trữ thì mình có thể mình vô cái máy của mình mà mình reset, tức nghĩa là mình cài lại về cái tình trạng nguyên thủy của máy thì sẽ xóa đi những cái thông tin đó như vậy.
Các cái trang như trang ngân hàng mà yêu cầu mình dùng Face ID để truy cập tài khoản ngân hàng giao dịch trực tuyến đó thì mình nên hay không nên?
Nếu mà mình dùng hệ iPhone của hãng Apple và mình download những cái ứng dụng từ những ngân hàng chính quy và mình sử dụng Face ID thì mình nên sử dụng, tại vì nó giúp cho mình là xác thực cái danh tính của mình dễ dàng. Nhưng mà nếu mình download những ứng dụng ngân hàng của những nơi mà không chính thống hoặc là những nơi mà mình không tin cậy thì mình không nên sử dụng Face ID.
Và bây giờ cũng đã hết thời gian của chương trình rồi. Trước khi rời chương trình thì cũng xin tiến sĩ khoa học máy tính Bùi Trung Hiếu những cái lời khuyên từ giới chuyên môn làm sao để tự vệ tốt nhất khi dùng Face ID.
Vâng, thì để bảo vệ bản thân khi sử dụng Face ID thì chúng ta nên thực hiện một số biện pháp như là cài đặt Face ID một cách cẩn thận, là không có, khi mình cài đặt thì mình đừng có cho ai đến gần cái thiết bị của mình. Face ID thì hãy chắc chắn rằng là cái quá trình này là trong cái môi trường là an toàn, là không có ai đứng chòm ngó cũng như là không ai quay lại, không ai xung quanh. Rồi điều này là sẽ giúp cho những người mà muốn ăn cắp cũng khó có thể ăn cắp được. Rồi nếu mà người dùng có thể lo ngại về cái việc người khác có thể mở khóa thiết bị bằng Face ID á, thì hãy chú ý kích hoạt cái chức năng gọi là dùng cái yêu cầu phải dùng cái gọi là cái pin, là cái mật mã. Nghĩa là Face ID cũng không đủ mà phải phải thêm một cái chức năng nữa là dùng cái mật mã, nghĩa là mặc dù người ta có thể vô cái máy của mình bằng Face ID nhưng mà người ta không có mật mã thì người ta vẫn không vô được. Thì nếu mà mình lo lắng cái chức năng như vậy thì để mà tránh để thiết bị của mình ở những cái nơi mà dễ dàng người khác có thể người ta sử dụng được cái Face ID của mình, nghĩa là hạn chế là đừng cho người ta dùng cái Face ID của mình. Rồi luôn đảm bảo rằng là cái phần mềm thiết bị của mình là luôn được cập nhật mới nhất từ những hệ thống của Apple. Rồi đảm bảo rằng là chúng ta cung cấp cái quyền truy cập Face ID cho các ứng dụng mà có uy tín và bảo đảm cái sự an toàn của người dùng. Đừng có dùng những cái Face ID ở những cái nơi như là không chính thống, như là những cái nơi xem phim hoặc là những cái nơi mà mua sắm, thì mình hạn chế dùng cái Face ID như vậy. Rồi tránh chia sẻ,
Tức là những cái trang mạng xem phim hoặc là những cái trang mạng mua sắm đó.
hạn chế, rồi mình chia sẻ cái thông tin của mình, cá nhân của mình, cũng như là bao gồm những dữ liệu về khuôn mặt của mình, như là đừng có đăng nhiều hình ảnh của mình quá lên trên Facebook, lên trên TikTok, lên Instagram, thì đó cũng là một cái nơi mà người tin tặc người ta có thể là thâu tóm những thông tin đó, cái đó để người ta giả mạo danh tính của mình để người ta đánh cắp những thông tin khác. Rồi khi mà mình không cần đến cái tính năng nhận diện khuôn mặt thì mình có thể mình tắt đi, mình đừng sử dụng. Thì những biện pháp trên có thể giúp cho mình là tăng cường cái bảo mật khi sử dụng Face ID cũng như là bảo vệ cái quyền riêng tư của mỗi người dùng.
Cảm ơn tiến sĩ mà khoa học máy tính Bùi Trung Hiếu rất nhiều đã dành cho chúng tôi câu chuyện ngày hôm nay với những thông tin rất hữu ích về cách sử dụng công nghệ nhận dạng gương mặt Face ID trên các thiết bị cũng như trên các cái trang mạng, làm sao để bảo vệ cái quyền riêng tư, tính an ninh an toàn tuyệt đối cho cá nhân. Mong quý vị theo dõi tiến sĩ chương trình thường xuyên tối thứ sáu mỗi tuần bắt đầu từ 9 giờ tối giờ Việt Nam. Mong quý vị lên làn sóng của VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt Facebook và ở YouTube là VOA tiếng Việt video, hoặc nhấn nút đăng ký từng kênh để mỗi khi chương trình có phát thì quý vị không có bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào cả. Câu chuyện khoa học tối thứ sáu hàng tuần sẽ mang đến cho quý vị tất cả những kiến thức liên quan tới khoa học thường thức để bảo vệ cuộc sống của mình ngày càng cải thiện hơn, tốt đẹp hơn và an toàn hơn. Mong quý vị lan tỏa thông tin bằng cách bấm like và share. Một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Cảm ơn tiến sĩ khoa học máy tính Bùi Trung Hiếu từ Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại tiến sĩ Hiếu cùng quý khán thính giả trong chương trình tối thứ sáu tuần sau.
Vâng, xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán giả.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.